Xin xem đoạn kinh kế tiếp. Vô thường đại quỷ, bất kỳ nhi đáo, minh minh du thần, dị tri tội phước, thất thất nhật nội như si như lung. Ở đây Bồ Tát nói với chúng ta trạng huống của người sau khi chết. Thế Tôn trong kinh điển thường nhắc chúng ta cõi nước mong manh, mạng người vô thường. Đây là lời Phật dạy chúng ta về chân tướng của cuộc đời, dạy chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác, phải có tâm cảnh giác cao độ, tuyệt đối đừng nghĩ rằng mình còn trẻ tuổi, thọ mạng của mình còn lâu dài. Nghĩ vậy là sai thôi. Người xưa thường nói, trên đường đến suối vàng chẳng phân biệt già trẻ. Phần mộ trơ trọi đều là của thiếu niên, chẳng có ai cúng tế. Còn trẻ đã chết mất, chẳng có gia đình, chẳng có con cái, đều biến thành phần mộ cô độc. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Vô thường đại quỷ, bất kỳ nhi đáo. Câu này nói đời người vô thường, bất cứ lúc nào đều có thể chết. Bạn cũng chẳng có cách gì để dự đoán nhân duyên gì mình sẽ chết. Đặc biệt là sinh vào thế gian hiện nay của chúng ta, tai nạn biến đổi quá nhiều, quá nhiều. Bạn coi thử trên toàn thế giới, chỗ nào cũng có tai nạn, có thủy tai. Miền Đông nước Mỹ hiện nay có gió lốc, phong tan. Tin tức hôm qua nói có hơn 50 mấy vạn người bị ảnh hưởng, gió lốc rất lớn. Còn động đất thì chẳng có cách gì để biết trước, chẳng hẹn mà đến. Cho nên tâm của người học Phật hiểu rất rõ ràng, rất rành rẽ. Cho dù những tai nạn này xảy ra thì cũng không sợ hãi. Điều này vô cùng quan trọng. Khi tai nạn xảy ra lại kinh hoàng sợ hãi thì hỏng hết. Kinh hoàng sợ hãi sẽ rơi vào tam ác đạo. Hôm trước cư sĩ Lý Mộc Nguyên báo cáo với mọi người, ông đi tiễn đưa những người vãng sanh, sau đó ông giúp họ tắm rửa nhập liệm. Thân thể của một số người thì mềm mại, đại khái phần lớn những người niệm Phật vãng sanh thân thể đều mềm mại. Đây là tiếng tốt. Ngược lại có một số người thân thể cứng đờ, nguyên nhân là gì? Khi chết mà kinh hoàng sợ hãi thì thân thể sẽ cứng nát. Khi chết rất tự tại, chẳng sợ hãi thì thân thể của họ sẽ mềm mại. Do đó chúng ta có thể nhìn những người đã mất thì biết tình huống lúc họ ra đi. Nếu họ ra đi một cách êm đềm thì chắc chắn sẽ chẳng sanh vào ác đạo. Khi họ ra đi rất thoải mái, rất an tường, rất sáng suốt, tinh thần trí óc sáng suốt thì chắc chắn sẽ không đọa ác đạo. Lúc đó niệm Phật nhất định sẽ vãng sanh. Thế nên khi tiễn đưa người vãng sanh có thể thấy được những tướng lành này. Đạo lý là như vậy. Nếu không tin Phật Pháp, chẳng gặp thiền tri thức thì họ chẳng có phước. Lúc lâm chung có thể gặp thiền tri thức là đại phước báo. Lúc ấy nếu có người nhắc nhở họ, giúp họ, dẫn dắt họ niệm Phật, cho dù cả đời có tạo ác nghiệp nặng cũng không sợ, có thể giảng sanh, đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Chỉ sợ là lúc đó chẳng có người giúp họ, mà ngược lại quấy rối họ, người nhà khóc lóc náo động thì sẽ hỏng mất. Đó là chướng ngại to lớn. Bốn câu sau nói về trạng huống của họ. Minh minh du thần, đây tức là hồn phách của họ. Trong Phật Pháp gọi là A Lại Gia Thích, người thế tục gọi là linh hồn. Du thần tức là linh hồn, nhà Phật gọi là du thần rất đúng. Gọi bằng linh hồn là cách gọi tân bốc. Tại sao? Linh hồn nhất định chẳng linh. Nếu nó linh thì làm sao có thể rơi vào tam ác đạo được? Nó rơi vào tam ác đạo, do đó có thể biết nó chẳng linh. Lời của Khổng Lão Phu Tử nói trong kinh dịch rất có lý. Ngài gọi linh hồn bằng du hồn, ở đây chúng ta gọi là du thần. Gọi như vậy rất có lý, vì tốc độ của nó rất nhanh, trôi dạt chẳng định, đích thật là du hồn. Trong kinh dịch nói du hồn di biến, biến nghĩa là người đó đi đầu thai, đi đổi một thân thể khác. Minh minh du thần, vị tri tội phước. Lúc đó thật sự như si như lung, ngu dốt đần độn. Trong 49 ngày là trong trạng huống như vậy, chúng ta gọi là thân trung ấm. Do đó thân trung ấm đều mê hoặc ngu đần. Hoặc tại chư ti biện luận nghiệp quả, thẩm định chi hậu cư báo thọ sanh, dị trắc chi gian thiên dạng sầu khổ, hà huống đọa ư chư ác thú đặng. Hoặc tại chư ti, đây là cõi quỷ. Những cơ quan làm việc trong cõi ngạ quỷ, biện luận trong những pháp định đó. Có người nói họ tạo bao nhiêu tội nghiệp, họ chẳng nhìn nhận, nên phải ở đó biện luận. Người thế gian có khi quên mất những tội nghiệp mà mình đã tạo, có khi cố ý không nhìn nhận. Nhưng ở cõi âm, quỷ thần có sổ sách ghi chép. Có câu nói rất đúng: ngẩng đầu ba thước có thần linh. Trong kinh Đức Phật nói, khi một người sinh ra liền có hai vị thần theo sát bên mình, một thần gọi là đồng sanh, một thần gọi là đồng danh. Hết thảy những hạnh nghiệp mà bạn đã tạo, họ đều ghi chép lại. Đến lúc lâm chung, nếu gặp vua Diêm La, những hồ sơ ở chỗ vua Diêm La rất đầy đủ. Từng ly từng tí trong đời bạn đều chẳng chối cãi gì được. Thế nên bạn phải đến đó để biện luận. Sau khi phán định thì sẽ cư nghiệp thọ sanh. Bạn đến cõi nào đầu thai thì phải đi thôi. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, vua Diêm La có quyền tăng thêm tội của bạn không, hoặc là xá biển tội của bạn không? Chẳng có quyền lực. Ngài rất công bằng, chánh trực, y theo những gì bạn đã tạo mà phân phát. Ngài chẳng có quyền lực tăng thêm tội, và cũng chẳng có quyền ân xá cho bạn. Nếu nói Ngài tăng thêm hoặc ân xá tội của bạn thì Ngài phạm pháp. Do đó, tiền đồ cả đời của mình đích thật là do chính mình nắm lấy, chẳng phải do họ chủ tể. Chúng ta nhất định phải biết việc này. Đến lúc đó, người chết ở âm ti gánh chịu những sự phán xử này. Lúc còn chưa định án thì họ rất buồn khổ, thiên vạn sầu khổ. Đó là lúc chưa định án. Sau khi phán xử xong, nếu là ác nghiệp nặng thì chắc chắn phải đi vào tam ác đạo thọ sanh. Thọ sanh trong tam ác đạo cũng có nghiệp duyên. Trong cõi súc sanh tìm cha mẹ ấy trong đời trước đều có duyên phận với họ. Trong cõi ngạ quỷ và địa ngục thì phần nhiều là quá sanh. Trong cõi ngạ quỷ cũng có thai, noãn, thấp. Quá sanh trong địa ngục thì hoàn toàn là quá sanh. Nếu chẳng là quá sanh mà là thai sanh, là noãn sanh thì nhất định phải tìm cha mẹ. Đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Duyên này nói chung chẳng ra ngoài bốn thứ: báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ. Nếu không giác ngộ thì nhiều đời nhiều kiếp phải làm những việc như vậy. Xin xem tiếp kinh văn. Thị mạng chung dân vị đắc thọ sanh, tại thất thất nhật nội, niệm niệm chi gian, vọng chư cốt nhục quyến thuộc, giữ tạo phước lực cứu bạc. Đây là sự thật. Khi còn sống thì không biết, chết đi gặp phải khổ nạn, nên lúc bấy giờ không nơi nương tựa, đích thật là khổ sở, cô độc lẻ loi. Hy vọng duy nhất của họ là mong người nhà có thể làm phước cho họ, có thể siêu độ họ. Nhưng rất nhiều thân quyến chẳng hiểu đạo lý này, tùy thuận theo tập tục thế gian, sát sanh, tế lễ quỷ thần như nói ở trên, cầu tà đạo giống lượng, tức là tà đạo. Không những chẳng lợi ích mà còn hại thêm. Đây là vì người thế gian vô tri, chẳng có ai chỉ dẫn. Chúng ta nói đến sự đáng thương, nói đến sự thê thảm thì không ai hơn họ. Còn nặng nề hơn lúc họ chịu khổ nạn lớn lao khi còn sống, chẳng biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Sự tội phước nói trong kinh đích thật chính là thập thiện thập ác. Chúng ta đừng nói quá cao, quá huyền diệu, chỉ đơn giản dùng ngũ giới thập thiện để làm tiêu chuẩn. Phá giới tạo ác là tội nghiệp vô biên. Trì giới tu phước, tu phước nghĩa là sốt sắng làm theo thập thiện. Đây là điều căn bản lớn lao để làm người. Con người sau khi chết đi rồi, những người khác có thể nhờ cậy để giúp đỡ được, chẳng biết được mấy kẻ. Đặc biệt trong thời đại hiện tại, những thành phần trông cậy được càng ngày càng thấp. Người trong xã hội hiện thời cho đó là mê tín. Chúng ta xem thử những người trẻ tuổi hiện nay, nếu không có người dạy dỗ họ đàng hoàng thì sẽ còn ai tin nữa? Nói cách khác, sau khi chết đi và gặp những sự khổ nạn này thì bạn phải dựa vào ai để giúp bạn? Chẳng có ai giúp hết. Sự thật này là một vấn đề thiết thật đối với chúng ta. Hơn nữa, vừa nghĩ đến thì liền là việc ở trước mắt, rất gần với thời gian của chúng ta. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta, thừa lúc thân thể hiện nay còn khỏe mạnh, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học, thì công đức phước đức này mình được trọn. Đây là y cứ trong kinh điển cho việc cúng thất cho người chết.
Nam-mô-a-mi-tho-phu.